This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ thì Hòa Tĩnh mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Tính sẽ được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng mưa nhẹ ướt át trong cái lúc sáng sớm. Tiến Dũng hôm nay có khỏe không bạn của tôi?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Ông Hoàng Tính khỏe không? Có gì mới không anh?
Cũng rất là ok bạn. Ngày hôm nay sáng sớm chúng ta thấy đón nhận những cái trận mưa nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ cũng đủ để thấm ướt cái vùng đất ở quanh nhà hay hoặc là trước mặt của chúng ta, phải không thưa quý vị? Cũng như là Tiến Dũng, với cái khí trời mát mẻ này thì thường thì bạn thích như thế nào? Thích đi bộ hay hoặc là exercise hoặc là thích đi ra chỗ nào đó vắng vẻ ngồi ngắm cảnh bạn hiền?
Tiến Dũng xin nhắc nhở trước luôn là để quý vị đừng có trách là Tiến Dũng đang nói tình mà lỡ cái hắt xì hay ngưng lại chút thì cũng thông cảm nha. Đúng là thời tiết nóng thì mình cũng bực, nhưng mà thời tiết chuẩn bị mát lại cũng bực nữa. Allergy bắt đầu nó hoành hành cái tụi. Nhưng mà sáng ngày hôm nay có những bản tin về thuốc allergy nha, cũng rất là quan trọng, thì cũng sẽ gửi quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán không có đẹp lắm. Vì cũng biết lý do vì cái inflation. Sáng nay nó report inflation, sáng khi mở cửa thì nó giảm, nhưng mà giờ nó lên, chúng nghĩ rằng how can nó lên được, cũng hơi lạ là ngoại trừ ông chủ tịch quỹ riêng bang sẽ không có lên lãi suất là có thể nó sẽ lên, nhưng mà hiện tại giờ thì cũng chưa thấy một cái report nào hết. Nhưng tin rằng và nghĩ rằng và hy vọng rằng ông làm ơn lên 25% đi, không 25%, còn không thì cũng rất là mệt nha. Tôi cũng khuyến khích ông đến lên 25% cái tụi mình. Well, buổi sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones thì lên 34 điểm, sáng nay mở cửa thì nó giảm, bây giờ lên được 34 điểm, 34.680 điểm. Nasdaq thì lên được 33 điểm, 13.806 điểm. S&P 500 thì lên được 6 điểm, 4.468 điểm, dầu thô lên 4 xu. Hiện tại là 88 đồng 88 xu cho một thùng dầu thô tứ quy 8. Vàng thì giảm 50 xu, 1.934 đồng 60 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.81, 30 năm là 7.62. Ở Việt Nam thì vàng mua vào là 67.950.000 cho một lượng, bán là 68.670.000 cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì ngày hôm qua Dũng có nói với vị rằng cái cổ phiếu của Apple nó bị upset chút xíu bởi vì Trung Quốc cấm những quan chức của mình sử dụng cái Apple. Và sau đó thì Apple đã giảm. Và Apple khi mà ra ngày hôm qua trình làng cái iPhone 15, chứ thấy cổ phiếu nó cũng ok bình thường, nó không có gì hết, bởi vì Apple cũng rất là lo ngại khi mà Trung Quốc chỉ cần tuyên bố rằng người dân cũng không được sử dụng cái Apple phone, iPhone, thì chắc chắn cổ phiếu sẽ upset lần nữa. Nhưng mà rất may Trung Quốc cũng biết được là Apple đang lo sợ, thì họ cũng đưa ra cái thông tin buổi sáng ngày hôm nay luôn là quốc gia chúng tôi không có cấm người dân sử dụng cái Apple iPhone. Không có nói rõ như vậy, nhưng mà nói cái câu chính xác là chúng tôi không có cấm người dân sử dụng, gọi là we not ban for China people use the foreign phone brands. Cái câu này nó đơn giản là chúng tôi không có cấm người dân sử dụng những cái phone của nước ngoài. Tức là trong đó cũng có Samsung nè, dù có Philips hay là có Nokia nè, hay là có Apple nè, những cái phone như vậy. Tức là họ không có nói riêng về Apple, họ cũng khôn, họ nói là những cái phone nước ngoài người dân vẫn xài bình thường. Thì Apple sáng nay thấy là cái giá của nó bắt đầu đi lên lên lại, tức là họ cũng có sự an tâm rồi, quý vị. Tức là cũng chúc mừng cho Apple ha. Trong khi đó thì report buổi sáng hôm nay cho thấy rằng cái consumer price về inflation có tăng lên. và hầu như nó ảnh hưởng bởi tiền xăng. Xăng lên thì cái inflation cũng tăng lên, cái consumer price index từ 3.2 lên 3.7, tức là 0.5%. Mặc dù thấy con số này 0.5 giờ dữ vậy, chúng ta định nhớ là nó lên chỉ cần 2% mà là nhích lên chút xíu là có những người sống bắt đầu có sự khó khăn rồi. Tại vì nước Mỹ cũng có nhiều người sống paycheck to paycheck, thưa quý vị, tức là họ sẽ dè dặt lắm luôn á, mua đi chợ họ cũng suy nghĩ, họ đắn đo lắm, thưa quý vị, chứ không phải là không có mấy 45 triệu người lận nha, tức là ít, khoảng năm ngoái là 45 triệu người đang sử dụng tiền food stamp, thì những người đó thì cũng thể là đang dè dặt lắm, thưa quý vị. Trong khi đó thì Wells Fargo, cái người CFO, tức là Chief Financial Officer, là ông Mike Santos, thì ông cho biết rằng chúng tôi sẽ chuẩn bị lay off đợt nữa tới đây để mà cắt giảm nhân viên nữa. Cái trường hợp này đã xảy ra với lại Wells Fargo đã nhiều lần rồi, cái thuyền riêng vào năm 2020 đó, khoảng 3 năm trở lại đây thôi, họ đã lay off trên 40.000 nhân viên rồi. Và bây giờ họ tiếp tục lay off nữa, bởi vì chúng ta biết rằng không phải riêng về cái nhà băng Wells Fargo không. Ví dụ nói chung là tất cả những nhà băng khác. Hiện tại bây giờ thì cái tình hình nhà băng nó đang gặp rất là khó khăn. Họ nhận tiền của quý vị, họ trả lời cho quý vị, trả tiền lời đó gọi là interest cho quý vị, nhưng mà cái đầu ra là không có. Cái đó nó nguy hiểm vô cùng. Ví dụ đây thấy quý vị nhiều lần rồi đúng không? Chúng ta mượn tiền người ta, chúng ta phải trả lời. Hay là nhà băng gửi vô để lấy lời thì chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị tiền lời. Nhưng mà bây giờ tiền đầu ra chúng tôi không có, chúng tôi có đầu vô thôi, thì đóng tiền nó gọi là cash. Low. Họ không được, tức là hay là họ có power of cash, một đống tiền mặt để đó, họ không làm gì hết thì nguy hiểm lắm. Và những người mà ngồi làm việc không được hoặc là ngồi hoài mà không thấy có một cái con nhãn là đà nào đến hết á, thì họ sẽ bị lay off thôi. Và đa số những người bị lay off trong những ngày sắp tới từ Wells Fargo là những người làm về cái lĩnh vực mortgage business. Cái mortgage business là như thế nào? Chứ hàng nhiều tiền bất động sản, chúng ta mua tiền mua nhà, mua cửa, hoặc là muốn mở thêm một cái tiệm trà sữa đi, thì tôi muốn mở trà sữa, bây giờ ai mà dám nữa. Business bây giờ mà mở ra thì cũng hơi bị liều mạng, nên họ nghĩ họ không mượn, họ không nhúc nhích gì hết. Ngay lúc này họ không dám nhúc nhích gì hết thì nhà băng không có cơ hội cho mượn tiền. Mà tự nhiên là không có cho mượn tiền thì sẽ không có tiền lời để mà trả cho những người khác, thì họ lấy tiền vốn để trả, tiền vốn để trả, thì cái điều hay nhất là cắt giảm nhân viên để save được money, đúng không? Đó là cái tình trạng hiện tại bây giờ. Wells Fargo tính vào cuối tháng 6 thì tổng số nhân viên của họ là còn khoảng 233.000 người, trước đó là hết 243.000 người, các thưa vị. FDA, bản tin rất là quan trọng buổi sáng ngày hôm nay, các thưa vị. FDA, rồi NDAC, Non-Prescription Drugs Advisory Committee. Đây là hai cái cơ quan của chính phủ. Họ sẽ ngồi xuống họp lại và quyết định, chỉ có hai ngày thôi nha, có hôm nay và ngày mai, quyết định rằng dẹp tất cả những cái loại thuốc trị allergy ở trên counter của các tiệm. Quý vị, tôi xin nói sơ về nguyên như thế này. Nước Mỹ hoặc là trên toàn thế giới, thường thường chúng ta thấy có những người lớn tuổi, thậm chí có nhiều trẻ ít thôi, họ bị cái chứng bệnh gọi là tưởng tượng. Cái hạn như có một người nào đó, họ tưởng tượng là họ lúc nào cũng bị nhức đầu, hay là họ tưởng tượng lúc nào cũng có một cái gì đó khó chịu trong cơ thể của họ. Đi bác sĩ trị rất nhiều, uống thuốc rất nhiều, thuốc đặc trị rất nhiều, không hết bệnh. Nhưng mà bác sĩ quyết định rằng bà này bị bệnh tâm lý, và họ cho dùng cái viên thuốc đó gọi là placebo. Cái placebo là loại thuốc đường, ở ngoài nó có tráng đường và ở trong nó có bột mì, chứ chẳng có gì hết. Nhưng mà trước khi đưa viên thuốc đó thì bị bác sĩ không có phải không quên nổ. Ok, đây là loại thuốc đặc biệt mới nhất, và đặc biệt thuốc này rất là mắc tiền. Uống vào, điều quan trọng là không được suy nghĩ, nằm nghỉ. Ok, ăn uống điều độ, không suy nghĩ gì hết là tác dụng rất tốt. Sau khi uống viên thuốc đó rồi, người này về qua ngày hôm sau gọi bác sĩ khen, hay quá, thuốc tiên như vậy tại sao không đưa cho tôi, uống vô không bị nhức đầu, không bị gì hết, ăn uống ngon, ngủ ngon luôn, mà thuốc đó là gì? Một viên thuốc đường placebo để trị tâm lý. Thì những cái loại thuốc mà chúng ta mua trên counter để mà xịt mũi nè, nhỏ mắt nè, uống nè, là chẳng khác nào là thuốc placebo hoặc là nước lạnh, các thưa vị. Bởi vì FDA và NDAC đã làm một cái gọi là một cái survey những người mà đi vào những counter mua thuốc này về uống bị allergy, như sử dụng bị allergy hiện tại giờ, và dùng có vài lần sử dụng mà sử dụng không bao giờ sử dụng nữa, tại vì nó không có effect chút xíu nào hết á. Xịt mũi hôm nay xịt cũng hắt xì bình thường, xịt xong hắt xì bình thường, tối hắt xì bình thường, chỉ có mua thuốc trên cái của tòa bác sĩ thôi. Đơn giản thứ nhất, theo tôi dùng nghĩ nha, nếu mà bán thuốc allergy trên cái counter như vậy mà hết á, tội gì người ta lấy đơn bác sĩ đi mua thuốc, pharmacy đóng cửa hết, đúng không? Cái lọ thuốc ngoài chúng ta mua có 50 đồng, lấy cái toa về 100 mấy chục đồng, lẽ giờ uống 5-6 đồng hết bệnh thì lấy cái toa làm gì? Vậy thì pharmacy lấy tiền từ đâu, đúng không? Nước Mỹ nó có những cái rất là khó chịu như vậy đó, nhưng mà chấp nhận thôi. Nhưng mà trong tương lai, không phải tương lai nữa, 2 ngày nữa thôi, ngày hôm nay ngày mai họp lại để quyết định 16 member của cái NDAC và Food FDA sẽ họp lại hôm nay và ngày mai quyết định là dẹp cái thuốc trên cái counter để trị những cái allergy. Trong đó gồm có Cinefate, Mucinex, Vicks, Allegra, Dayquil, những cái thuốc đó mà chúng ta thấy trên cái counter, xịt mũi nè, nhỏ mắt rồi uống nè, họ sẽ dẹp tất cả các vị. Và lúc đó thì không biết cái loại thuốc nào khác counter chúng ta sử dụng hay không, hay phải đi lấy tòa bác sĩ. Thì Dũng giải thích như vậy thì hiểu rồi đúng không? Mỹ là những cái rất là politics mình không hiểu được. Thì Đức Dũng thấy rằng quý vị đã trong thời gian vừa rồi sử dụng thuốc trên counter cho allergy mà không hết á, please don't use no more, vì họ đã nói rõ như vậy rồi. Chẳng khác nào nước lạnh và bột mì thôi, chẳng có gì khác hết quý vị. Nên thật sự ra thì không biết là trong tương lai có thưa kiện gì hay không, tại vì có nhiều người sử dụng hoài mà không hết mà tốn bao nhiêu tiền quý vị. Điều này chỉ có ở Mỹ mà thôi quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin rất là quan trọng buổi sáng ngày hôm nay, các thưa quý vị. Bản tin mà chúng cho rằng, wow, trong tương lai chúng ta không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Đó là cái cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đặc biệt cái chuyến đi của bà Bộ trưởng Thương mại là bà Gina Raimondo. Sau khi đi 2 tuần trước bà đi về, thì bà đã tuyên bố rồi, tức là cái sân chơi của Trung Quốc tùy, tức là depend on your risk, tức là tùy quý vị muốn làm thì làm, nhưng mà cái cơ hội thành công rất là khó. Và ngày hôm nay thì bà đã tụ họp lại trên 200 tổng giám đốc lớn ở Mỹ, trong đó là Google, Microsoft, Amazon, Facebook, tất cả những cái ông chủ lớn, trên 200 ông lần họp lại ở Washington. Cái vấn đề thấy là cái vấn đề trầm trọng ở đây rồi. Và sau đó thì không nói gì hơn là cuộc họp này có mục đích là gì, họ không nói. Nhưng tôi tin chắc rằng, cũng như cái cụ bà nói rằng, hey, quý vị làm việc ở Trung Quốc có chuyện gì ráng chịu. Ví dụ sĩ thích vị vấn đề này đã nói với vị ngày hôm qua rồi, vị nhớ không? Đã có rất nhiều công ty đã đi về Việt Nam năm ngoái và năm nay rất nhiều lần, nhưng mà họ chưa có đặt một cái trụ sở chính nào hết. Chẳng hạn như Microsoft, Oracle, Nvidia, rồi Facebook, Amazon, Google, rất nhiều. Nhưng mà họ chưa đặt một cái trụ sở chính nào, hay là những cái công ty sản xuất về những cái linh kiện điện tử luôn. Nhưng mà đến khi ông Biden về Việt Nam, đã ngồi xuống nói chuyện với chính phủ Việt Nam, lúc đó họ mới bắt đầu. Và lúc đó là cái cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thật sự đã khai hỏa, cái thưa quý vị. Vì sao? Khi mà ông tổng thống một quốc gia nào đến Việt Nam thì nói rằng, hey, tôi muốn có một cái commitment của chính phủ Việt Nam là những công ty chúng tôi đặt ở đây làm việc phải như thế nào thì như thế nào, có tỷ lệ như thế nào, có điều kiện và có cái quyền lợi như thế nào. Đồng thời, ví dụ nhớ không lầm là ông Biden đã có nói về vấn đề nhân quyền, nhưng mà báo chí Việt Nam không nói nhiều về vấn đề đó. Vậy thì công ty về nhưng mà chưa đặt, sau khi ông Biden về và đã nói, tức là ông là tổng tư lệnh, đúng không? Thì có chuyện gì xảy ra, ông có đem, có thể có quyền cầm binh khiển tướng đến và đánh quốc gia đó. Thí dụ như bây giờ công ty nào đó làm Việt Nam bị này bị kia, thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ đưa quân lực đến để mà giúp đỡ. tại vì đã có cái biết mình rõ ràng. Còn nếu âm thầm một công ty đó về Việt Nam mở làm thì họ cũng can thiệp đó, nhưng mà nó rất là dè dặt, bởi vì chúng tôi không có bảo đảm là quý vị nên làm ăn ở Việt Nam, ví dụ như vậy. Không biết quý vị có hiểu rõ vấn đề này không? Thì bây giờ Hoa Kỳ có thể rút ra cái sự bảo đảm sự an toàn của các công ty ở Trung Quốc để cho những cái ông chủ biết rằng, hey, chúng tôi đã rút ra khỏi Trung Quốc, quý vị làm ở Trung Quốc thì be your own risk, ok? Nếu mà họ không nói thêm gì, tiếp tục chỉ suy nghĩ về cái suy nghĩ của mình thôi, nhưng mà họ không có nói vấn đề tại sao họ kêu trên 200 ông chủ của cái hãng lớn Hoa Kỳ đến họp thì Dung không nói, không biết, nhưng mà Dung đi đoán là như vậy, tại vì trong tương lai, ok, quý vị có thể làm thì liều mạng đáng chịu nha, thì chúng tôi không bảo đảm điều đó. Rồi, bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay thì có thể quý vị sẽ buồn nếu có con nhỏ mà đi vào McDonald's. Thật sự buồn thì không buồn lắm, nhưng mà có quý vị nào mà đã thường lấy nước nhiều ở McDonald's thì chúng ta cũng buồn, bởi vì McDonald's chính thức đã chuyển cái soda machine, tức là chúng ta thấy là free refill đó, chúng ta uống nước ở các tiệm đó, thấy cái để cái máy ngoài, uống nhiều lấy hoài đã luôn. Thì dạo gần đây McDonald's nói rằng họ không nói, xin lỗi họ không nói, nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng có nhiều người cầm một cái ca cả một lít hai lít vô, cứ rót đầy rồi đi ra, rót đầy rồi uống, thì bà đồ nói là cái trường hợp này thì chắc họ chịu không nổi đâu, lỗ chết luôn, và họ quyết định dời tất cả mấy chục năm nay thì nằm ở ngoài cái gì, bây giờ lần đầu tiên họ đem vô lại bên trong, khoảng 40 thập kỷ và 40 năm, 30-40 năm này rồi, thì bây giờ họ đem bên trong, chúng ta muốn uống nước đó, uống nước của soda đó, nước ngọt đó, thì phải đưa nhân viên đi lấy cho quý vị, chứ không còn ở ngoài để quý vị lấy bình thường nữa. Thật sự là thấy cũng buồn ha, càng ngày thì cái sự gọi là thoải mái về tự do của Hoa Kỳ chúng ta thấy cũng từ từ bị siết chặt lại. Thì quý vị nào mà thích McDonald's hay con em mình thích vào McDonald's thì nhớ lưu ý cái này, chứ không là đến thấy bất ngờ bỡ ngỡ, ủa tại sao cái máy nó mất tiêu rồi, không còn máy ở bên ngoài nữa, chúng ta phải đưa người nhân viên cho tôi uống, tôi review nước, nước gì đó thì họ sẽ lấy cho quý vị trong những ngày sắp tới. Xin trở lại phần tính.
Thì vậy thì biết sao giờ đây? Ngày xưa thì giống như Tiến Dũng nói thì mình uống tự do, còn bây giờ với cái thời buổi kinh tế khó khăn rồi có người thì chúng ta cũng không biết được như thế nào nữa, cho nên với cái phần mà du nhập và di dân vào đây nhiều, cái nguyên nhân thì mình cũng không biết được nó như thế nào nữa, nhưng mà nói chung ra đó cũng là một cái cách để mình người ta có thể người ta tiết kiệm được phần nào thì hay phần đó hay chăng, phải không? Nhưng mà nói chung ra thì uống ba cái nước đó thì nó cũng chẳng tốt lành gì, phải không thưa quý vị? Con em của mình mà nó có nói thì thôi con ơi, uống nước lọc đi cho nó lành, đúng không Tiến Dũng?
Đúng rồi, như vậy quý vị nên khuyến khích con em mình uống nước lạnh, cái vị uống nước lọc rất là tốt. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không mình chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay cùng với Tiến Dũng với những bản tin kinh tế. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này, không quên chúc cho quý vị một ngày an lành và sức khỏe bên bạn bè, người thân cũng như là bên công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn quý vị.